có chàng thanh niên kia, tính tình vốn rất độc ác. Cậu không ngần ngại phạm bất cứ tội ác nào, miễn sao được thêm giàu có và quyền bính. Cậu cũng không từ chối mình một lạc thú nào cả. Cậu sống cô đơn một mình, và không một ai cậu có thể gọi là bạn thân được. Những người sống chung quanh cậu đều coi cậu là người hung bạo, xấu tính. Họ nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ, và những ai quen biết cậu, rồi dần dần cũng đều xa tránh cậu, khi khám phá ra con người thật của cậu. Thế rồi một hôm đang lúc đi đường đến tỉnh, xe cậu bị hư, và cậu đành bỏ xe lại bên lề đường, quốc bộ tìm người đến sửa xe. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi tới, mây đen kéo đến nhịp trời, và chẳng mấy chốc, trời đổ mưa tầm tã. Cậu trông thấy một cây cổ thụ lớn bên đường, nên vội bước mau tới đó để ẩn trú cho qua cơn mưa. Đến gần cây cổ thụ, cậu trông thấy thân cây có một lỗ hổng lớn, và trong đó có một thiếu phụ ăn mặc rất nghèo nàn. Trên tay ẵm đứa bé, co ro trú mưa tránh gió. Phản ứng tự nhiên của cậu là bỏ đi cách bực tức. Nhưng rồi cậu cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đã ghì kéo cậu phải dừng lại. Khi thấy mưa hắt vào chỗ hai mẹ con đang co ro trú ẩn, cậu cảm thấy mình như bị ai thúc bảo phải đứng trước hốc cây, giang áo mưa ra như tấm màn che mưa đỡ gió cho hai mẹ con ở trong. Một vài phút trôi qua trong thinh lặng, bỗng cậu giật mình vì bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ đang chạm đến tay cậu. Cậu định giật tay xua gạt bàn tay của đứa trẻ, nhưng lại một lần nữa, có động lực bí ẩn nào đó thúc đẩy cậu xích lại gần hơn, nép mình vào trong hốc cây với hai mẹ con ấy. Cậu nhẹ nhàng giơ áo mưa của cậu choàng lên hai mẹ con và ngồi xuống bên cạnh họ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy một niềm vui lạ xâm chiếm tâm hồn. Sự an bình của lương tâm ngay thẳng, không bị xáo động bởi đam mê đê hèn xấu xa nào, và niềm an ủi của một việc thiện vì lòng nhân đạo. Cậu âu yếm vuốt nhẹ trên bàn tay bé bỏng của đứa bé, vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Và cậu thầm ước ao, chớ gì sự tiếp xúc gần gũi đầy thân thương với đứa bé kéo dài mãi. Cậu cảm thấy mình được chấp nhận một cách vô điều kiện, không bị xét đoán, bất chấp cuộc sống quá khứ của cậu. Một tiếng đồng hồ sau, cơn giông tố đã qua, mưa cũng bắt đầu tạnh dần, và những tia sáng của mặt trời lại lóe lên sau những cành cây cụm lá. Cả ba đều đứng dậy ra khỏi hốc cây. Họ chia tay nhau, mỗi người đi một phương, không hề gặp lại nhau nữa. Nhưng chàng thanh niên giàu có phóng túng kia đã tìm được viên ngọc quý vô giá. Một tia sáng đầy hy vọng đã bừng lên trong tâm hồn cậu. Cậu đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống trên tiền bạc, giàu sang, lạc thú, danh vọng, và cảm nghiệm được giá trị của hơi ấm tình người. Kính thưa quý vị và các bạn, lòng ham danh vọng, tiền tài, quyền bính, yêu thích xa hoa, hưởng lạc đã làm cho tâm hồn chàng thanh niên ra chai đá, tâm trí bị mù quáng. Sự hất hủi và thái độ khinh bỉ của người khác đã làm cho trái tim của cậu ra khô cằn. Thế nhưng, hơi ấm tình thương phát ra từ tâm hồn đứa trẻ vô tội và bàn tay bé bỏng của nó đã phục hồi lại sự dịu dàng bén nhạy của con tim, làm lắng dịu những dằn vặt và hàn gắn những vết thương trong tâm hồn cậu. Nét mặt hồn nhiên của đứa bé vô tội đã cảm hóa cuộc sống của chàng thanh niên hung dữ. Sự hiền hòa ngây thơ của đứa trẻ quả là khí cụ có sức chinh phục sự dữ. Người đời thường nói ác giả ác báo, nhưng Chúa Giêsu đến trần gian rao giảng tình thương tha thứ, trả thù bằng việc thiện. Thật vậy, tình thương có sức mạnh hoán cải tâm hồn và chinh phục sự dữ. Tuy nhiên, chấp nhận để cho mình được chinh phục bởi tình thương hay không, còn tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của mỗi người. Chấp nhận để cho tình thương chinh phục là bước đầu của con đường hoán cải. Nó nói lên lòng can đảm dám thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn, tốt lành hơn. Dám thay đổi quả là một thách đố lớn, bởi vì biết mình phải bỏ lại sau lưng những gì. Đồng thời cũng là điều đáng sợ, bởi vì chưa nhìn thấy rõ và không biết chắc những gì đang chờ đợi trên đoạn đường mới sẽ mở ra trước mắt mình. Người dám thay đổi có thể bị cám dỗ tự hỏi, liệu bước ngoặt này có phải là kết quả của sự bồng bột, nông nổi, thiếu khôn ngoan chăng? Thay đổi bắt đầu từ việc không còn nhìn mọi sự việc như thể chúng đang đi tới hoặc kết thúc như trước đây nữa. Không quay đầu nhìn lại quá khứ nữa, nhưng phải xem như một sự khởi đầu mới. Cần can đảm tiến bước không chút do dự, với tư thế của một người sẵn sàng đón nhận tất cả, cho dù là may mắn hay thách thức. Cần nhìn thẳng vào mọi sự việc, dám đối đầu với thực tại và rộng mở lòng mình để trải nghiệm bất cứ điều gì mà cuộc sống sẽ đem đến cho mình. Thay đổi hướng đi cuộc đời luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực cố gắng và hy sinh từ bỏ, nhưng quả là những nỗ lực cố gắng xứng đáng với nhân vị con người. Cuộc sống con người quá mong manh ngắn ngủi để tận hưởng trọn vẹn, và lại càng ngắn ngủi hơn để chúng ta lãng phí. Có những người dành hết nửa cuộc đời để nghiền ngẫm về quá khứ, oán trách những lỗi lầm đã qua của bản thân, và không ngừng đặt ra những giả định về những gì có thể đã xảy ra, hoặc quá lo lắng về tương lai. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể gác nỗi đau của quá khứ và lo lắng về tương lai sang một bên, để tìm kiếm sức mạnh bản thân và ý nghĩa đích thực của cuộc sống hiện tại. Mỗi buổi sáng chúng ta có thể vươn vai thức dậy, mỉm cười chào đón một ngày mới, và với ơn Chúa trợ giúp, quyết tâm tự nhủ sẽ sống một ngày thật trọn vẹn tốt đẹp hơn cho chính mình và cho tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được. Xin ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi được và cần phải thay đổi. Xin ban cho con sự khôn ngoan để con biết nhận ra sự khác biệt. Amen.